Hoàng đế Quang Trung. Nguyễn Huệ sinh năm 1753, mất năm 1792, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn, ở ngôi từ năm 1788 tới năm 1792. Tổ tiên ông vốn họ Hồ ở Nghệ An, sau di cư vào vùng đất Bình Định. Ông là một trong những nhà quân sự xuất sắc trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Huệ là một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, Bình Định. Ông có công chấm dứt cuộc nội chiến giữa hai tập đoàn phong kiến họ Trịnh ở phía Bắc và họ Nguyễn ở phía Nam. Ngoài ra, Nguyễn Huệ còn là người trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Simla và quân xâm lược Thanh, Trung Quốc. Sau 20 năm liên tục chinh chiến, Nguyễn Huệ lâm bệnh qua đời đột ngột ở tuổi 40. Sau cái chết của ông, nhà Tây Sơn suy yếu nhanh chóng. Triều đình Quan Toản không đủ tài sức để tiếp tục những kế hoạch đổi mới đất nước mà ông đã đề ra. Dư đảng của các chúa Nguyễn do Nguyễn Ánh cầm đầu lúc đó đã trỗi dậy mạnh mẽ và lật đổ triều Tây Sơn. Diệt được triều đình vua Quan Toản, nhà Nguyễn đã thừa hưởng được những thành quả của Nguyễn Huệ trong sự nghiệp thống nhất, bảo vệ đất nước. Nguyễn Huệ đến Thăng Long. Nguyễn Huệ đóng quân ở thành Phú Xuân, ngày đêm lo luyện tập quân sĩ. Ông vừa đi duyệt quân thủy ở cửa Tư Dung về, đã vội lên mấy huyện miền núi, thăm mấy cánh quân tượng luyện voi. Quân sĩ Tây Sơn ra khỏi Hải Vân, đóng tại Phú Xuân như người cắm trại. Muốn lót khỏi ra ngoài cổng dinh, cũng muốn phá giới thăm thú đây đó. Nhưng nhìn vào chủ tướng lúc nào cũng thấy nghiêm nghị, tất bật mà không dám đi. Nguyễn Huệ ra Phú Xuân lần này mà lòng ngầm nuôi chí lớn, song chưa ai đoán nổi. Các tướng tá hậm hực cho rằng đây là một chuyến đi đầy. Ông Huệ bướng, không như ông Lữ. Ông Nhạc bàn nọ bàn kia, ông Huệ hay cãi lại. Do đó, bề ngoài ông Nhạc dẫu vẫn tỏ ra yêu quý ông Huệ, nhưng trong ruột thì chẳng muốn cái đứa em bất trị ấy ở gần mình. Chuyến ra Phú Xuân lần này, ông Nhạc cũng thăm ra trò đấy. Giao quyền bính cho em, nhưng lại cho hai tướng thân tín của mình là Tả quân Võ Văn Nhậm và Hữu quân Nguyễn Hữu Chỉnh đi kèm. Nguyễn Huệ thừa biết ý đồ của anh, song vẫn cứ đi. Vợ con để cả Quy Nhơn, Nguyễn Huệ mang theo có những tướng trẻ mà Nguyễn Nhạc chưa để ý. Trong đó, Phan Văn Lân là người Huệ tin cận nhất. Nguyễn Huệ vừa bước vào trong thì Nguyễn Hữu Chỉnh đến ra mắt. Chỉnh chờ đã lâu, thấy Nguyễn Huệ về, xông xộc vào ngay. Quân canh cửa ngăn lại, nói là để chủ tướng nghỉ một chút. Chỉnh trừng mắt bảo, ta là phó tướng, vào bàn chuyện cơ mật. Nguyễn Huệ vừa cởi xong áo vỏ, quay trở ra hỏi, chuyện gì đấy ông Chỉnh? Tôi có một quỷ kế, tướng quân có nghe không? Nguyễn Huệ cười vui vẻ, diệu kế thì nghe, chứ quỷ kế ta nghe làm gì? Chỉnh láo lịnh, với tướng quân, tôi cứ phải nói trái tai tướng quân mới chịu nghe, chứ ăn nói bình thường thì chẳng bao giờ lọt tai tướng quân cả. Lại thế nữa, vậy đó chính là diệu kế, ông cứ nói ta nghe thử xem nào. Tướng quân đánh một trận, thắng hai quận công, mấy võ tướng, lấy xong Phú Xuân, làm tan cả một đạo quân hàng vạn người của xứ Bắc Hà. Việc này Trịnh Nguyễn giằng co nhau hàng trăm năm nay chưa ai làm nổi. Tôi muốn nhân lúc quân Thanh đang mạnh như thế này, ta nên đánh ra Thăng Long. Sao? Ông xui ta ra Thăng Long ư? Chỉnh đi đi lại lại, không nói nữa, cố ý để cho Nguyễn Huệ chú ý vào câu chuyện của mình. Nguyễn Huệ gọi giật lại có vẻ hơi giận, bảo, ông nói gì rồi lại câm như hến ấy? Nguyễn Hữu Chỉnh khích, tôi tưởng tướng quân không nghe nên không nói nữa. Nguyễn Huệ trừng mắt, sao lại không nghe? Vậy hả? Thì tôi nói đây. Phép dụng binh có ba điều cốt yếu là cơ, thời và thế. Này tướng quân có cả ba điều ấy với Bắc Hà, sao lại không dùng đi? Chỉnh lại ngừng. Nguyễn Huệ dục, kìa, ông nói tiếp đi chứ. Tây Sơn là cơn giông lớn ngoài biển khơi. Triều đình nhà Lê Trịnh hiện nay là con thuyền rách bườm, lồng ván, vá víu mà lượn lờ, tỏ ra thiên hạ biết vẫn có thể vượt biển. Có biết đâu chỉ cần một cơn gió mạnh đã đủ nghiêng lệch rồi. Tướng lười, binh kiêu, kỹ cương đứt tung cả, kinh thành Thăng Long như một cái chờ vỡ, mạnh ai nấy thắng, tướng quân không lấy thì cũng phí đấy. Nguyễn Huệ cũng đứng vụt dậy, đi đi lại lại, dáng tư lự. Ông nói, xứ sở của nhà Lê 200 năm có lẽ rồi, họ Trịnh cũng nhiều tay kiệt hiệt đấy. Văn võ, nhân tài, họ chẳng thiếu đâu. Còn ông kia còn có nọc độc giấu trong mình, huống chi cả một triều đình. Nguyễn Hữu Chỉnh cười ầm lên. Nguyễn Huệ nhíu lông mày. Ông cười gì vậy? Nguyễn Hữu Chỉnh vẫn cứ cười. Nhân tài ngoài Bắc hết rồi. Quận Huy bị giết, quận Tạo, quận Thể thì ngài vừa cho một trận không còn một mảnh giáp. Văn thì có ai? Chúng nó chỉ ngồi rình nhau có gì sơ hở, lại lấy Khổng Tử, Mạnh Tử, Vua Văn, Vua Võ, Vua Thang, lấy chuyện đời Tần đời Hán ra mà bàn, ngáy đến tận lỗ tai. Ba cái gã nho gàng như Phan Lê Phiên, Bùi Huy Bí, Trần Công Sáng ấy thì đáng gọi gì là người tài? Nguyễn Huệ tủm tỉm cười hỏi lại, Bùi Huy Bí là tể tướng phải không? Phải, nhưng đó là một lão quan tể chỉ biết bày đồ lễ tế và hắn dòng dạng mấy câu văn mà họ đã bàn nát ở trong sách cũ rồi. Hắn không biết giá một cân thịt, một đấu muối ở chợ là bao nhiêu đâu. Tể tướng làm gì cần phải biết giá thịt, giá muối? Có lúc không cần thiết, nhưng có lúc cũng cần phải biết. Trần Công Sáng là thầy học của ông đấy, sao ông nỡ khinh thường thế? Tuy là thầy tôi, nhưng lão ấy cũng là một loại hủ nho thôi. Ấy, cái đất Bắc Hà nó chết vì thế đấy. Nó chuộng danh, chuộng tước thôi. Cái miếng ăn là cái đáng chuộng nhất thì chẳng một ông đại thần nào tỏ ra có tài tạo được miếng ăn cho thiên hạ. Vậy thì bảo tài là tài cái nỗi gì? Nói thật với tướng quân, nhân tài Bắc Hà còn độc một thằng Chỉnh này thôi. Nguyễn Huệ gật gù, mãi sau mới nói. Vậy thì cái đáng để ý nhất với Bắc Hà lại chính là ông. Cái đáng sợ ở Bắc Hà nhất là ông, mà ông lại là hữu quân của ta ở ngay sát nách ta đấy. Chỉnh biết mình nói hớ, toát mồ hôi, vội chữa. Không phải thế đâu, bởi vì họ đều là rác rưởi cả. Chỉnh hơn họ thì nào có ra cái quái gì. Nguyễn Huệ lãng ra chuyện hành quân, hỏi tiếp. Ta cũng muốn lấy Bắc Hà, song ngoài ấy văn hiến đã lâu. Ta mang danh là bọn giặc cỏ mà vào kinh thành. Danh chưa chính thì họ sẽ gọi mình là bọn cướp mà thôi. Họ gọi gì thì mặc họ. Nếu chiếm được Thăng Long thì không những không bị gọi là giặc, mà tướng quân còn được trọng vọng hơn cả Đức Hoàng thượng hiện nay cơ đấy. Cũng có lý. Ông nói tiếp đi. Ta vẫn cố tìm một cái cớ để tiến quân ra Bắc Hà. Cớ thì có rồi. Vẫn cứ phải lấy danh nghĩa tôn phù nhà Lê thôi. Bởi vua Lê, tiếng thì to mà chẳng có quyền. Chúa Trịnh mạnh nên tím quyền. Nay nhà Trịnh lại nát, ta đem quân ra phò Lê diệt Trịnh, há chẳng danh chính ngôn thuận ư? Thôi cũng cứ cho là như thế. Nhưng còn phải bẩm với anh Nhạc ta nữa cơ. Dù sao mấy cũng là vua Tây Sơn. Ôi dào, tôi nói thì dễ mất đầu. Tướng quân cũng chỉ khéo nói thế thôi, chứ việc đánh dẹp ngoài này, tướng quân phải quyết định hết cả. Ông Nhạc ở tận Quy Nhơn, mù tịt biết gì mà bàn. Còn Võ Văn Nhậm thì kiên nể, hay nói cho đúng là sợ tướng quân. Tướng quân bảo gì mà hắn chẳng nghe. Ông quá suồng sã đấy, ông Chỉnh ạ. Thôi được, ta nghe ông. Ông liệu thu xếp mà cất quân. Ông đem theo thủy bộ kéo đi trước. Hãy vào thẳng Đức Bắc, ta đem quân hỗ trợ theo sau. Phía ngoài thì không sợ. Cứ kéo quân qua là bọn quan quân nhà Trịnh không dám hó hé đâu. Ông phải lấy quân tinh nhuệ, tiến như gió lốc, chiếm cho được đất Vị Hoàng. Khi ông vào Vị Hoàng thì ta cũng theo cửa thần đầu tiến dần vào. Cứ nổi hiệu lửa lên, đừng sợ, ta sẽ đến kịp ngay. Chỉnh mừng rỡ vội lui ra, quên cả vái chào Nguyễn Huệ. Chỉnh đi rồi, Nguyễn Huệ nói một mình. Thằng giặc giang hùng này phản chủ cũ, giết em rể để tiến thân với Tây Sơn mình. Nó cũng phò mình lúc thịnh thôi. Cái thằng cứ muốn vịnh vai người để dấn lên này, xem hắn làm ăn ra sao. Hắn có thực tài, chỉ tiếc rằng cái máu tham lam lộ liễu quá. Viên quan hầu vào báo Trần Văn Kỵ muốn vào hầu chuyện. Nguyễn Huệ thay đổi hẳn thái độ, ân cần bước ra khỏi trướng, mời Kỷ vào cùng. Quân Tây Sơn phá tan binh thuyền của tướng biển Đinh Tích Nhượng, đốt một vạn học lương dự trữ của chú Trịnh, đánh tan quân sĩ của Đỗ Thế Dận ở Kim Động, chém sáu con của quận Thạc Hoàng Phùng Cơ ở ngoài ô và đổ bộ lên bến Tây Long. Trịnh Tông đốc quân sĩ chống cự nhưng không nổi, phải chạy trốn sang bên kia sông rồi rơi vào tay Nguyễn Huệ. Trịnh Tông sợ hãi quá, tự tử mà chết. Chỉnh tưởng công mình to, dương dương tự đắc. Chỉnh liền thả người bạn tù cũ là Đỗ Thế Long mời vào trướng ở Hoàng Thành để trò chuyện. Long biết Chỉnh muốn qua mình để hỏi kế, cũng là dò xét thêm về thế sự. Trong thời tao loạn, trong ngục với ngoài đời chẳng xa cách bao nhiêu. Ngồi trong ngục, nếu biết nghe, hỏi, lọc tròn những tin tức dội vào thì cũng chẳng lạc lõng gì với thời cuộc. Long ngang tàn, khóc phục Chỉnh, trước sau vẫn cho Chỉnh là một kẻ giảo hoạt, gian manh. Trước khi đến gặp Chỉnh, Long đi xem một lượt 36 phố phường. Dân chúng vượt sông Nhị Hà ra ngoài thành chạy loạn cả. Thời giá khá đắt đỏ. Một bữa rượu mất tới 3-4 quan tiền. Người tử tế cốt toàn thân danh hoặc tìm chỗ tạm lánh thân, chờ chân chúa. Ở lại Thăng Long chỉ có những tay xảo quyệt, hám lợi, hám công danh, thập thò trong lúc tranh tối tranh sáng để vơ chút của cải hoặc chiếc tước. Ở tù ra, Long lại thấy ngán hơn cả những ngày ngồi chết dí trong ngục thất. Sự chìm nổi, náo loạn liên miên thật trái ngược với hồi chú Trịnh Sâm thuở trước. Các đài, sảnh thưa thớt vài viên quan văn. Võ tướng chẳng còn ai đáng mặt. Quần công nọ, tước hầu, tước bá kia chẳng qua là một lũ công tử bột, thị thần, gia thần, gần gũi chúa, gặp lúc người có tài lẫn trúng hết mà ra vớ lấy một chức quan đó thôi. Nửa đêm, Long đến hành dinh của Chỉnh. Chỉnh đãi Long như một bậc tân khách của đại quan. Long không vì Chỉnh đang có uy quyền mà hạ thấp mình. Vừa sau một tuần trà, Long bàn đến chuyện chúa Trịnh từ tử ngoài thành. Chỉnh bùi ngùi nói, chúa không tin bụng ta nên mới tự hủy hoại đời mình. Nếu chúa còn sống, hẳn ta cũng đặt vào một địa vị thanh nhàn không đến nỗi mất danh lộc. Long nghe cười tủm tỉm. Long biết thừa Chỉnh đi với Tây Sơn mà không hề thực lòng theo Tây Sơn, chẳng qua là cáo mượn oai hùm thôi. Mong của Chỉnh chính là xưng hùng, xưng bá ở Bắc Hà, vì Chỉnh biết ở Bắc Hà hiện nay triều đình suy nhược. Vua Lê bị chúa tước quyền từ lâu. Nhà chúa vì trưởng thứ tranh giành ngôi tôn mà đến nỗi phá tan cả những gì các chúa Trịnh trước phải mất cả một thời gian dài mới xây dựng được. Nghĩ đến đó Long nói, ông tự đánh giá về chiến công của mình vừa rồi xem sao. Chỉnh cố làm ra vẻ tự nhiên, coi Long là bạn hàng vi, không giấu giếm gì. Chỉnh ngã mình vào gối xếp cười ầm lên mà nói, ông ở trong tù với ta, thi nhau kêu căng mà không ai chịu ai. Nhưng bây giờ ta đã có kết quả rồi, còn ông chỉ có lời nói mà thôi. Ông hơn tôi vì được ra tù trước mà thôi. Chứ nếu tôi cũng sỏng sảnh như ông thì cái kiếm được của ông vừa rồi, có khi tôi phỏng tay trên mất. Chỉnh cười càng to bảo Long, khi xui Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ nên kéo quân ra Bắc Hà, ta coi như ở nước Nam này chỉ có rồng và hổ. Rồng Long Thành thì rỗng không, việc gì mà phải ngại. Long vặn lại, thế chủ tướng của đạo quân Tây Sơn tiến ra Bắc trả lời ngài ra sao? À, cái đó ngươi biết làm chi? Mà ngươi muốn biết ta cũng không cho ngươi biết cơ mà. Nhưng thôi, vị thầy tướng đoán mò mà trúng ở trong ngục của ta ơi, hãy cho ta một lời bàn đắt giá đi. Đỗ Thế Long hiểu bụng Chỉnh muốn mưu việc về sau. Long cũng muốn nhân việc này mà kiếm chút danh vị. Nếu được Chỉnh để ý thì giàu sang chẳng mấy chốc sẽ có. Trước sau Chỉnh sẽ là kẻ tím quyền. Do đó, y chỉ thích phò kẻ yếu để ăn hiếp, chứ chắc gì đã một lòng theo Tây Sơn. Long thôi hẳn đùa cợt, nghiêm trang nói, ông còn nhớ nghĩa xưa của Huy quận công Hoàng Định Bảo chứ? Ông ấy là người đưa ta vào đường công danh, tước hầu của ta cũng nhờ ông ấy tâu xin cho. Như thế ông nguyên là người của chúa Trịnh. Thì ta ra đây cùng quân Tây Sơn cũng là mượn tiếng phù lê diệt Trịnh vậy thôi. Ai chẳng biết cơ đồ họ Trịnh, cả chục đời chúa, truyền hơn trăm năm, lòng người đã tôn phò Trịnh quen rồi. Ta phù Trịnh là phù kẻ đã suy yếu, đó là nhân nghĩa mà. Ông mà cũng nói nhân nghĩa ư? Mà ông có nói cũng chẳng ai nghe đâu. Vì hiện nay việc ông làm, người Bắc Hà cho là việc cổng rắn cắn gà nhà đấy. Trịnh Nguyễn phân tranh, Tây Sơn nổi dậy, phía Nam yếu mà phía Bắc cũng yếu. Nguyễn Nhạc xưng vua ở Quy Nhơn, cái chí không vượt nổi vài trăm dặm đất. Nguyễn Huệ có tài lớn, nhưng cũng chỉ là em kẻ vừa nổi dậy, chưa có chỗ đứng chân. Ông đã lợi dụng cái thế ấy rủ Nguyễn Huệ ra Bắc để mượn oai hùm mà dọa đàn khỉ nhát đấy. Ông Long vẫn ngang tàn như xưa nên cứ thao thao bất tuyệt. Ông tôn phò Lê ư? Nhà Lê đủ tôn quý rồi, tể tướng công khanh như Bùi Huy Bí, Trần Công Sáng nào có thiếu gì? Chỉnh trợ giọng, Trần Công Sáng là thầy của ta đấy, ông đừng kiêu bạc quá mà thất lễ với ta. Long nghĩ bụng, thằng này thật khéo giả vờ, vua nó cũng không coi ra gì, huống chi là thầy. Được rồi, ta sẽ bới cái tâm địa thối tha kín đáo của hắn ra cho mà xem. Rồi Long nói tiếp, phò Lê diệt Trịnh, thực ra đó chỉ là cái vỏ thôi, còn cái lỗi của nó chính là chuyện cướp bóc. Bắc Hà tuy nhiều loạn, nhưng hình hài vẫn còn nguyên như chiếc Âu lành lặn. Bỗng dưng ông gọi quân Tây Sơn về, tự mình dấn thân đi trước, vào thành trước, làm môi giới cho đạo quân từ ngoài địa giới lấy uy quyền Lê Trịnh vào, cướp đất, đến nỗi làm hại chúa, hại kinh thành, hại dân chúng. Tội ấy, người ta bắt được ông khi ông thất thế, thì cái vạ vứt thay cho quà rỉa cũng không xa đâu. Tây Sơn chưa thật vững chân, Nguyễn Huệ chẳng qua là một vị tướng, mượn thế lợi mà trái lệnh quyền huynh. Sớm tối trước sau gì, khi công việc tạm ổn sẽ lại rút về Thuận Hóa hoặc vùng Hoang Diễn. Lúc ấy, cái thân mỏng manh của ông liệu có chống được tội tày trời không? Chỉnh tím mặt lại, giận lắm, Song lại ngã người giấu cơn tức sau bóng tối, nói: "Vậy thì ông thầy tướng biết cả tiền vận lẫn hậu vận của ta, khuyên ta nên làm gì?" "Theo tôi, ông nên chọn trong tôn thất họ Trịnh lấy một người khá mà lập làm chúa, rồi rủ áo ngồi chức phụ chính. Nếu nên công lớn, họa may mới chuộc được tội." Trịnh Bảo Long: "Ông thật cao kiến, ông thích nói thẳng, dẫu dễ gây trái tai. Giờ ông hãy về nhà tạm, chờ lúc nào tôi dùng kế ông sẽ triệu đến. Lúc đó chức tước ông muốn gì mà chẳng có." Long vừa lui ra, Trịnh đã gọi viên tỳ tướng mà bảo: "Người này tên là Long, cũng là một loại rồng, nhưng chỉ là rồng múa mép thôi. Mà rồng thì nên cho xuống nước, đừng để trên càng có dễ thành yêu quái mê hoặc người ta mất. Ngươi cho quân đi theo, bắt trói lại, dìm hắn xuống sông Nhị Hà cho ta." Nguyễn Huệ vào thành sau Trịnh mấy bước chân. Ông cho người thân tín được quân vây giữ cung điện, không để cho vua Lê và hoàng thân quốc thích trốn khỏi thành. Nếu vua đi rồi, thì cái tiếng tôn phò chỉ là chuyện hảo, thiên hạ tha hồ dị nghị. Đem quân ra Thăng Long, lần đầu tiên, Nguyễn Huệ phải tính toán kỳ lưỡng lắm. Nhiều đêm, ông thức một mình, chắp tay đi lại trong túp lều giả chiến, dựng lên trong trại quân. Cái bóng cao lớn vạm vỡ của ông trùm cả căn lều. Ông vân mệnh anh ra Thuận Hóa, mang theo Tả quân Võ Văn Nhậm và Hữu quân Nguyễn Hữu Chỉnh. Nhậm là phò mã, lấy con gái Nguyễn Nhạc, được cho đi theo chẳng qua là để kiềm chế ông. Chỉnh là một kẻ có tài nhưng không có đức, ham muốn nhiều nên nhiều mạo hiểm, trí lượng lớn nhưng biết giấu giếm. Chỉnh lại có khiếu ăn nói, giỏi chống chế, mỗi một lời bàn, mỗi hành động, thực giả không biết đâu mà lần. Con dao hai lưỡi này rất dễ đứt tay người. Nhưng Triều Tây Sơn đang cần người thạo việc Bắc Hà. Hắn rước sát vào, đem ba tấc lưỡi rủ được cả đạo quân thiện chiến kéo vào Thăng Long. Tuy là hắn mượn quân người để tạo lập công nghiệp riêng của mình, song những điều đã xảy ra quả cũng đúng như lời hắn dâng kế. Bây giờ hắn đã về đất cũ, kiêu binh đã bị dẹp yên. Quận Huy đã chết, quận Thạc đã thua, phía Hàm Giang đáng gờm chỉ còn Đinh Tích Nhượng, mà hắn ta thừa biết quân Tây Sơn ra Bắc lần này chẳng qua là một chuyện thăm dò. Nào ngờ công lớn chống thành, việc nhiều vô kệ, quy củ cần xếp đặt lại mà cái lũ nhân sĩ quan lại lưu lại ở kinh thành vừa thừa vừa thiếu. Nguyễn Huệ giỏi cầm quân nhưng chưa bắt tay vào việc trị nước bao giờ. Vào thành Thăng Long, ông phải dựa vào Chỉnh vì chưa tìm được người đáng tin cậy hơn. Ông thận trọng đến từng lời nói, từng việc làm. Cho quân vây cung điện, ông dặn rất tỉ mỉ người chỉ huy thay ông vào gặp vua Lê, sợ anh ta quen lễ nghĩa mà hỏng việc. Vì thế, khi hoàng gia nhà Lê thấy ở sân điện, cô Tây Sơn đã vây kín, người đứng liền nhau, uy nghi như bức tường. Ai cũng cho rằng quần áo đỏ sẽ vào bức bách vua, mọi người đều kinh sợ. Bỗng quân lính tách ra. Một viên tùy tướng, sửa mũ, chỉnh bào, trao gươm cho lính, tiến đến quỳ giữa sân rồng. Hai tay nâng tờ tâu lên trán để tiến dân. Gia thần nội điện đón lấy dân lên vua Hiển Tông. Tờ tâu của Nguyễn Huệ lời lẽ kính cẩn, khiêm nhường, xin được một ngày vào hội kiến, nói rõ việc tôn phò. Vua Lê yên lòng, vỗ về sứ giả. Đội quân dân lễ vật quà tặng của nguyên soái Tây Sơn tặng hoàng gia, rồi tề chỉnh lần lượt lui về nơi đóng quân. Đức vua già yếu, lại đang bệnh, nằm tại nội điện. Nguyễn Huệ biết thế, liền đích thân vào điện Vạn Thọ để ra mắt vua. Quan hầu vào tâu, vua mời Nguyễn Huệ đến bên giường. Mọi người trong hoàng gia còn đương hồi hộp chờ xem thái độ của Nguyễn Huệ thế nào. Thì Nguyễn Huệ đã nguyên phẩm phục, sụp xuống làm lễ ra mắt, rất cung kính. Nhà vua sai hoàng tử Duy Cần đỡ Huệ dậy và mời sang giường bên để hỏi chuyện. Nguyễn Huệ khiêm nhường từ chối, xin được đứng hầu vua. Vua mời mãi, Nguyễn Huệ mới ngồi xuống một góc chiếu, thu người, để chân xuống đất, ngồi chéo dự lễ. Người không ơn Nguyễn Huệ nhất trong hoàng gia cũng chịu, không bắt bẻ nổi câu nào về phép tắc vào hầu vua. Vua Lê Hiển Tông đã cho vén màn lên, bảo người đỡ dậy để tiếp Nguyễn Huệ. Nhà vua thật thà nói: "Tướng quân đem quân xa xôi hàng trăm dặm ra Bắc, vượt sông, vượt gió, chủ tướng, quân sĩ, thậm chí đến ngựa, voi đều vất vả. Vậy mà vào hoàng thành, kho đụng rỗng không, quả nhân tiếng làm vua mà cũng chỉ là người được cấp lộc, chẳng có quà cáp gì biếu tặng." Nguyễn Huệ thưa: "Việc ra Thăng Long phò Lê diệt Trịnh của thần là một việc lớn. Khi quân Tây Sơn kéo ra Bắc, nước rút xuống, gió nồm mạnh lên, ý hẳn trời cũng chiều người, lo cho việc đất nước thoát khỏi cảnh phân tranh Trịnh Nguyễn, Bắc Nam thu về một mối, yên trong, hòa ngoài, đất nước trở lại cảnh thái bình thịnh trị, dân chúng ấm no. Những điều ấy vốn là tâm niệm xưa nay của Huệ, sự ban tặng ấy mới thật là lớn lao. Vua lặng đi giây lát, Nguyễn Huệ chỉ vào Chỉnh nói: Người gợi ý cho thần ra Thăng Long chính là ông Chỉnh, bề tôi của bệ hạ đấy. Thần ra được đây, ngồi hầu chuyện bệ hạ hôm nay, chính là nhờ ông ấy. Chỉnh đưa mắt nhìn Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ thản nhiên như không. Vua nói: Chỉnh trung nghĩa thế là do ông xây dựng cho. Chỉnh mừng lời vua, quỳ xuống dập đầu tôn: Thật đúng như lời thánh thường dạy. Sợ nhà vua mệt, Nguyễn Huệ cáo từ: Bệ hạ đang mệt, ngồi lâu không tiện, thần xin được lui về nơi đóng quân. Nếu bệ hạ cần hỏi han điều gì, xin cứ gọi, thần sẽ có mặt ngay bên màn trướng. Còn việc chăm nom sức khỏe cho thánh thường, thần đã cho triệu các ngự y và giao rõ chức trách. Vua nói giọng bùi ngùi: Ta làm vua mà không có quyền. Nước trước đây thực ra thuộc về họ Trình. 40 năm rủ áo, làm vua mà không khác gì một chức quan nhàn. Nay già càng lẫn, ông đã có lòng ra bắt tôn phò, xin ở lại hết lòng giúp rập. Nguyễn Huệ vội thưa: Thần chỉ được quyền huynh sai ra lấy Thuận Hóa, cơ trời xúi dục ra đây dẹp họ Trình. Mệnh quyền huynh chưa chắc có, chắc không thể ở lâu. Tuy nhiên Thăng Long còn rối, các trấn chưa yên, chắc cũng còn phải lo đánh dẹp ít lâu rồi mới có thể trở về được. Hoàng thượng đãi trà, cùng uống rồi mới cho Nguyễn Huệ về. Chỉnh cũng ra theo. Nguyễn Huệ giữ gìn ý tứ, không nắm trăm quan, giao cho Chỉnh triệu mời và cắt đặt công việc. Chỉnh không thấy ý khiêm nhường ấy, lại nhân chuyện này muốn dựng mộng tím quyền từ buổi hôm ấy. Bèn xin chiếu chỉ mời các bọn Phan Lê Phiên, Nguyễn Hoàng, Nhữ Công Điền, Trương Đăng Quỷ, Uông Sĩ Lăng và bọn văn thân tản mát đó đây ra giúp việc. Riêng Trần Công Sáng vốn là thầy học cũ của Chỉnh, y có ý tình cận hơn cả. Còn bọn kia chẳng qua trao cho chức chỉ là ngồi làm vì, lo việc công vụ, giấy tờ thôi. Chỉnh điều hành chính sự, đang có mưu tính dẫn đến lập bè đảng, vây cánh. Từ khi ra Bắc Hà đến nay, mọi việc tôn phò mới chỉ hoàng gia biết, chưa bố cáo cho thiên hạ. Danh cần phải chính thì lời nói mới thuận lòng người. Do đó, Nguyễn Huệ xin với vua cho ngày mồng 7 tháng 7, vua cho thiết đại triều ở điện Kính Thiên. Nguyễn Huệ từ cửa Đoan Môn đi vào, đem sổ sách điền, hộ, sổ quân, số lương dâng lên theo đúng nghi lễ để vua sai các quan coi giữ. Nhà vua nhận lễ ý kiến xong, truyền đại thần tiễn Nguyễn Huệ ra cửa điện rồi bãi triều. Hôm sau, vua Hiển Tông cho quan hầu đem chiếu phong chức nguyên soái uy quốc công cho Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ không thèm quở quan gì đến Chỉnh, do thế mà Chỉnh nơm nớp sợ. Tuy được Nguyễn Huệ giao cho điều hành văn võ trăm quan, song vốn có tật giật mình, Chỉnh không biết làm cách nào lấy lòng Nguyễn Huệ. Y bèn nghĩ ra một kế là xui vua gả con gái cho Nguyễn Huệ với thâm ý: nếu sau này Nguyễn Huệ có lấy Bắc Hà, thì cái tiếng con rể cướp nước của bố vợ cũng khó thoát khỏi miệng đời dèm pha. Và lại, nếu Nguyễn Huệ lấy con vua, thì còn ở Bắc Hà ngày nào càng phải giữ gìn ý tứ, khiến Chỉnh càng rộng tay thi hành mưu lớn cho mình. Chỉnh đem chuyện này ướm thử Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ biết thừa mưu kế của Chỉnh, nhưng lại nghĩ, nếu mình lấy con gái vua Lê mà lo toan việc nước trọn vẹn, thì hai việc chẳng có gì cản trở nhau cả. Liền vờ như ý của Chỉnh nói, Nguyễn Huệ cười bảo Chỉnh: Hoàng thượng chắc thương ta chinh chiến xa nhà, rất cần người bên chăn gối. Anh ta giờ cũng làm vua ở Quy Nhơn, nhà vua gả con cho ta, đâu phải là hạng quê mùa vũ dũng như các ông tiến sĩ Bắc Hà thường gọi dẻo ta sau lưng nữa. Ta là em vua Tây Sơn, lấy công chúa, cũng là môn đăng hộ đối đấy chứ. Nói xong cười ầm lên, mọi người cùng cười theo. Thấy Nguyễn Huệ có vẻ ưng, Chỉnh lại lật đật trở vào tâu xin với vua Lê và nói rõ ý muốn lấy vợ là ý của uy quốc công Nguyễn Huệ. Công chúa Ngọc Hân được vua cha vời đến. Tưởng gì, mấy chị em dàn hàng ra cho hữu quân Nguyễn Hữu Chỉnh xem mặt. Rồi vua lại cho lui. Mấy công chúa vô tư lự, suốt ngày chỉ ngắm vuốt bày trò chơi giải trí, thì lần lượt về cả. Riêng Ngọc Hân được nán lại. Khi Chỉnh về rồi, nhà vua cho gọi đến bên giường và bảo: Trong đám con gái, ta thấy con là người có sắc có tài nhất. Từ đời Trung Hưng về đây, ngôi vua chỉ là cái bệ thờ, để chúa vỗ yên thiên hạ. Công chúa chẳng qua chỉ lấy bọn phò mã tầm thường. Trong con ta rất tiếc, sợ lại bước theo vết chân người trước. Nhà vua dừng lại, thở lấy sức, mặt rồng phân phân đỏ, có vẻ nghĩ ngợi lung lắm. Ta rủ áo yên phần làm vua, mắt nhìn bao nhiêu biến đổi. Một ngôi vua của ta trải qua mấy đời chúa. Con trai bị hãm hại, ta mấy lần bị chúa ngờ. Cuối cùng nhờ biết cách đối xử mà giữ yên được tôn miếu. Bây giờ họ Trịnh thật sự đã suy vi, mà nhà Lê thì cũng thiếu người tài cán. Hoàng Tôn Duy Kỳ tuổi trẻ sốc nổi, Sùng Nhượng Công thì dĩ hòa vi quý. Mà quân Tây Sơn từ miền trong ra lại vô cùng kiệt hiệt. Nhà vua thở dài ngồi lặng đi, không nói gì đến chuyện thế sự nữa. Người đăm đăm nhìn vào con gái yêu và bảo: Nguyên soái Uy Quốc Công đem quân ra Bắc Hà. Ta xem ra cũng là một người tuấn kiệt. Người này kín đáo, thận trọng, không sổ sàng, thô bạo như hữu quân Chỉnh. Ông ta muốn cầu hôn với con. Ta nghĩ cũng là một việc tốt. Ý con thế nào? Công chúa Ngọc Hân ứa hai hàng nước mắt, nhìn vua mạp nói: Thưa, người gần đất xa trời mà còn nghĩ đến hạnh phúc của con nào dám trái lời? Vả lại, cuộc nhân duyên này đâu phải do con có quyền liệu định. Vua Hiển Tông tưởng đó là một câu trách khéo, liền lựa lời phủ dù: Vẫn biết cuộc hôn nhân này là duyên đại sự giữa hoàng gia và người đem quân vào thành Thăng Long, nhưng trong rủi có may, trong may có rủi. Con là người trong đám công chúa phi tần, hẳn không lạ gì. Ngọc Hân càng khóc to hơn. Hiển Tông gặng hỏi, nàng đáp: Thân con gái trước sau cũng phải lấy một đời chồng. Nguyên soái Uy Quốc Công là người đem binh một trận vào thẳng kinh thành. Hầu vua biết giữ lễ, con nghĩ hẳn không phải là người tầm thường. Vả lại, Đức Thái Tổ xưa còn đem công chúa gả cho tận vùng Châu Yên, Châu Mộc, thì thân con được gả chồng ngay tại hoàng thành cho viên chiến tướng. Thế cũng là hơn chị hơn em rồi. Chỉ sợ nay mai, quê chồng ở xa, con phải theo chồng. Vua cha tuổi hạc càng cao, con không được trông nom bên gối. Đó là cái thiệt của con trẻ. Xúc động, công chúa khóc nức lên. Vua Hiển Tông phải an ủi mãi, sau đó cho người hầu dìu nàng về tư thất. Đám cưới của Uy Quốc Công Nguyễn Huệ là một sự kiện lớn ở kinh thành. Quân Tây Sơn vào Thăng Long lần này rất nghiêm. Các quan văn của nhà Lê cũ lại ngồi lo chính sự. Ở trên khu vực quân Tây Sơn đồn trú, những việc kiện tụng đều được xem xét kỹ lưỡng. Bọn trộm cướp bị lùng bắt và nghiêm trị. Thuyền buôn được chở hàng vào bến bán. Dân ngoại thị đem thóc gạo, rau dưa vào bán ở kinh thành. Quân lính của Tây Sơn mua cỏ, nuôi ngựa, vôi, sắm các đồ dùng cho việc quân đều trả tiền sòng phẳng. Nhiều người chạy loạn đã trở về, hàng quán lại mở. Đêm đến, nhiều quán ăn, quán rượu rất đông. Nhiều người đã trở lại kinh thành nghe ngóng động tĩnh. Bởi thế, khi có đám cưới của nguyên soái Tây Sơn lấy con vua, nhà nào nhà ấy cũng nô nức đi xem. Uy Quốc Công đóng quân ở Lượng Phủ, gần giáp Tây Hồ, cho nên quãng đường từ Lượng Phủ đến Đoan Môn, người đứng xem chật ních. Ngày hôm ấy là mồng 10, một góc hoàng thành nhạc được tấu lên vang lừng. Quân Tây Sơn áo quần tề chỉnh, tướng quân áo bào đỏ, mũ võ tướng đính kim tuyến và ngũ hoa, trong người nào cũng uy nghi, đỉnh đạt. Hôm ấy, theo đúng nghi lễ của Hoàng Triều, Nguyễn Huệ sắp sẵn 200 lạng vàng, 2.000 lạng bạc, 20 tấm đoàn, rồi giăng tang lộng, cờ quạt cho viên thị lang bộ hình đem lễ vật và tờ tâu dâng lên. Vua Lê cho hoàng tử là Sùng Nhượng Công ra nghênh tiếp. Quân lính Tây Sơn mặc áo nẹp đỏ, chân cuốn xà cạp đỏ, đội mũ chiến ghép tre cật, có chấp đồng, tay vác giáo đứng dàn hàng ra hai bên đường. Quan rước dâu mặc phẩm phục đại trào, đi kiệu, dẫn theo đồ lễ vật. Phía sau là đoàn kèn trống, lại có cả những đám thị nữ xinh đẹp, quần hồng, áo đoàn, tha thước yêu kiều, đi thẳng vào hoàng thành đón công chúa. Đám đông chờ dọc đường càng đông thêm. Người nọ nhướng lên vai người kia mà xem. Tuy vậy, bởi sợ quân oai của nhà Tây Sơn nên không dám chen lấn, xô đẩy. Lát sau, xe công chúa từ hoàng thành đưa các hoàng phi, công chúa phù dâu cùng các quan văn võ nườm nượp kiệu vàng, tán tía, áo đoàn, áo gấm, khăn vàng, mũ ngọc đầy vẻ cao sang từ trong cung tiến ra. Đoàn rước dâu đi chậm chạp để dân chúng chiêm ngưỡng. Khi xe công chúa đến cửa phủ, Nguyễn Huệ ra đón. Vị nguyên soái hào hoa, uy nghi, lẫm liệt trong phẩm phục màu đỏ, đi đứng ung dung, đúng phép tắc, khiến những kẻ chê Nguyễn Huệ là võ biền cũng phải trố mắt không sàm bán nổi một câu. Khi đám thị tỳ đưa công chúa vào phủ, quân Tây Sơn đặt tiệc bên ngoài để thết các vị hoàng thân, hoàng phi và các quan văn võ. Nguyễn Huệ đi chào mọi người đúng lễ nghi, theo thứ bậc cao thấp trong hoàng tộc, trong bá quan. Các tướng Tây Sơn chia nhau cùng chủ tướng, chuốc rượu, tiếp khách. Tục Nam pha tục Bắc tự nhiên và thuần thục, chân tình, chan hòa trong tiệc rượu. Tiệc tàn, nguyên soái còn đem bạc tặng đến từng con trẻ đi theo. Ai nấy cũng hả hê. Mấy ngày hôm sau, kinh thành còn truyền tụng về đám cưới của tướng Tây Sơn. Hôm sau, Nguyễn Huệ thân đóng kiệu đôi cùng vợ vào hoàng thành, đem lễ vật yết các bậc tiên hoàng ở Thái Miếu, chào vua cha, các bà hoàng phi, thăm hỏi các công chúa, hoàng tử rất ân cần. Công chúa đã bớt thẹn, bớt ngại ngần. Vẻ nhanh nhẹn, tinh anh của vị nguyên soái tài năng đã thuyết phục nàng. Lễ nghi, chu đáo, cách ứng xử chân tình của nguyên soái đã gạt bỏ giúp nàng những lời dèm pha tai quái, mà thay vào đó là niềm vui âm thầm, lấp lánh ở tâm hồn người con gái cành vàng lá ngọc này. Thân con gái của một ngôi vua bị ức hiếp, tưởng sẽ thành một kiếp phù dung, sớm nở, tối tàn. Nào ngờ trong cuộc hôn phối bất đắc dĩ lại có tình yêu thật sự. Một đêm gần gũi chưa thể đoán ra, nhưng Nguyễn Huệ quả thực là một võ tướng chân thành từ cử chỉ lẫn lời nói. Nguyễn Huệ cũng quá khổ sở về lễ nghi phiền phức, nên khi trút được cái bộ tịch của một phò mã mà cả thành Thăng Long trông vào để thật sự được sắm vai chú rể, chàng trông mới thoải mái xiết bao. Câu đầu tiên Nguyễn Huệ hỏi nàng là: "Công chúa có mệt không?" Công chúa thưa: "Dạ, thiếp đâu có mệt bằng quan nguyên soái." "Nàng đến đây, ta là một kẻ võ biền quê tận chốn sơn lâm cùng cốc, nào ngờ có hôm nay được làm bạn với công chúa. Nếu chẳng có chí chim ưng bay tích tận trời, thì sao lại có vinh hạnh này?" "Chàng mang vinh hạnh cho thiếp." "Không nên nói thế, nàng cũng đem lại nguồn vui lớn cho ta đó chứ." Nói rồi Nguyễn Huệ dắt tay công chúa dẫn ra xem hoa. Nguyên soái Tây Sơn hỏi: "Ta bỏ hết những loài hoa quá đại cát cao sang của họ Trình trước đây để lại. Đêm đón dâu này chỉ bày những chậu hồng. Công chúa có hiểu ý gì không?" "Dạ, hoa nhiều thì lòng phải chia cho mỗi loài một ít." "Ta cũng nghĩ như thế, nhưng không nói được câu trang nhã thế này. Ta nghe nói văn tài của công chúa cũng khá lắm. Mà ta lại là con nhà võ, âu cũng là duyên trời bù đắp cho cái thiếu của ta." Cũng trong đêm hạnh phúc ấy, Nguyễn Huệ rất chăm chú hỏi thăm công chúa bệnh tình của vua Hiển Tông, khiến công chúa càng cảm động. Công chúa ướm hỏi: "Nhà Lê cả trăm năm nay bị họ Trình ức hiếp, nay hoàng thượng lại được nguyên soái làm rể hiền, có lẽ nhờ phúc ấm của Đức Thái Tổ còn để lại cho con cháu chăng?" Biết nỗi băn khoăn của công chúa, Nguyễn Huệ nói: "Ta chưa vào thăm được vì hoàng thượng còn mệt, cần giữ ý. Biết đâu vận số của hoàng thượng vừa hết, khi ta bước chân ra khỏi hoàng cung thì miệng thế có thể lại còn buộc cho ta tội cướp ngôi, mà công chúa cũng mang tiếng là lấy phải chồng ác. Bụng dạ của ta đâu lại thế. Chi bằng nhân vua cha còn gắng gượng được đôi ngày, ta sẽ xin hoàng thượng nhận lễ chúc mừng non sông thống nhất, nêu cao lời hứa tôn phò để trong ngoài đều biết. Danh chính ngôn thuận, bây giờ ta cùng nàng sẽ vào thăm và chăm lo cho cha chống bình phục để trị vì đất nước." Công chúa sụp xuống trước mặt Nguyễn Huệ để đáp lại thịnh tình. Huệ vội ân cần nâng dậy. Nguyễn Huệ chọn ngày rằm xin đặt lễ đại triều. Vua Lê chấp thuận. Triều đình bày đại nhạc phía đông, phía tây thềm son, điện kính thiên. Đồ nghi vệ sắp đặt cực kỳ sang trọng. Khi các hoàng tử tháp tùng dẫn vua ngồi lên sập vàng, ngoài điện nổ ba phát súng lớn. Trăm quan vào lại mừng. Hiển Tông lại sai đem chiếu nói về cuộc nhất thống, dán ở cửa Đại Hưng, bố cáo cho thiên hạ biết. Những sự việc ấy vẫn chưa thỏa lòng những viên quan nhà Lê, kẻ còn tiếc nuối nhà Trình, kẻ mưu tính liên kết bè đảng để chống đối Tây Sơn. Vẻ mặt trăm quan còn sợ sệt, e dè, khiến nguyên soái Tây Sơn đầy bực bội, song vẫn nén lòng chịu đựng. Khi về đến phủ, công chúa ra đón, Nguyễn Huệ nói: "Người một nước mà xem nhau như kẻ ngoại bang, cái thứ lạnh lùng cao ngạo rỡm của mấy ông quan gàn thật khó chịu." Công chúa dâng trà và lựa lời khuyên giải. Nguyễn Huệ mới nguôi nguôi. Nhìn ngắm con gái yêu của vua Lê, nguyên soái Tây Sơn hỏi: "Ta đã làm hết mình rồi. Hoàng tộc hoàng gia, bá quan văn võ nghĩ sao mặc họ. Còn công chúa nghĩ về ta thế nào?" Công chúa ứa nước mắt. "Sống bên vua cha là nửa trước đời thiếp. Bây giờ thiếp thuộc về nguyên soái rồi. Sự nghiệp của chàng chính là sự nghiệp của thiếp vậy." Cảm kích, Nguyễn Huệ nâng tay công chúa nói: "Cảm ơn nàng, ta biết thế nào nàng cũng trả lời như thế." Thấy Nguyễn Huệ ra Thăng Long, Trung Chinh không chịu về, Nguyễn Nhạc liền theo ra. Cô Tây Sơn bất ngờ rút về Nam, Chỉnh sợ hãi, lật đật chạy theo đến Nghệ An, rồi lại tìm cách quay về Bắc Hà mượn danh Phò Lê Chiêu Thống, diệt An Đô Vương Trịnh Bồng. y chuyên quyền một lần nữa. Nguyễn Huệ sai Võ Văn Nhậm, Ngô Văn Sở ra giết Chỉnh. Võ Văn Nhậm lại chuyên quyền, Nguyễn Huệ lại ra bắt lần thứ hai, giết Nhậm, giao Thăng Long cho Ngô Văn Sở. Ngô thì Nhậm rồi quay vào Phú Xuân. Vừa ra khỏi cổng thành, Nguyễn Huệ bị một đám người vây lấy. Huệ mặc áo võ tướng, đứng lẫn trong tam quan nên họ không nhận ra. Người hát trong hội: "Có phải nguyên soái Uy Quốc Công Nguyễn Huệ đó không? Nếu không phải thì sao? Phải thì tôi hát dân một câu, không phải thì thôi. Ông có xin tiền thì ta cho, ta đang vội." "Tôi không lấy tiền, trời cho tôi tiếng hát thì tôi hát. Thôi được, tôi hát cho ông nghe rồi ông lại hát cho ông Huệ nghe. Ông có hát được không?" "Hát hay thì khó, chứ hát không hay thì ai cũng hát được." Người hát trong hát: "Một vua một chúa thật phiền, ba vua một chúa bến thuyền ngổn ngang. Bao giờ hợp mặt trăm quan, ba vua còn một, giang sang vẹn toàn." Nguyễn Huệ khen: "Lời hát ý tứ lắm, giọng lại hay." Người hát trong không để ý, hát tiếp: "Loạn mãi rồi phải yên, yên lâu rồi lại loạn. Ai là thánh, ai là hiền? Trên núi nếu có tiên, thì trời cao có giặc. Đói mà đi tìm Phật, chẳng no bụng được đâu. Muốn cày ruộng phải vỗ trâu, muốn đi đâu, muốn về đâu, mặc lòng." Nguyễn Huệ thưởng cho người hát rong một lạng vàng, ông ta không nhận. Một người là Đồ Nho tiến đến hỏi: "Này ông tướng áo đỏ, Chỉnh, Nhậm, Nguyễn Huệ đều là quân Tây Sơn cả đấy chứ?" "Phải, họ đều là quân Tây Sơn." "Chỉnh ra Bắc Hà, chuyên quyền, hiếp vua, làm giàu, vơ vét quá lắm. Võ Văn Nhậm ra, lại vơ vét nốt những thứ Chỉnh chưa vơ. Triều đình hết của thì cướp của dân chúng. Dân hỏi, quân nghĩa sao lại lấy của dân? Nhậm lôi ra chém. Hóa ra cái lúc ông Huệ nói những lời tốt đẹp với tiên hoàng Hiển Tông đều là những lời hứa hảo hư." Nguyễn Huệ vặn lại: "Ông có hay dùng vải vóc không?" "Vải vóc ai chẳng phải dùng." "Trong hàng vải vóc, thứ gì đắt nhất?" "Đầu hàng vải vóc là gấm, thứ đến là lụa." "Đúng, vải vóc ê hề, của giả nhiều hơn của thật. Ở Thăng Long hiện nay có 4 tấm gấm giả mới có 1 tấm gấm thật. 6 tấm lụa hàng châu thì chỉ có 1 tấm đích thực mà thôi. Vàng bạc cũng có của giả, châu báu cũng giả. Càng những thứ đắt tiền, của giả càng tinh xảo. Cho nên vua chúa giả, tướng tá giả có gì mà lạ?" Mọi người cười ầm lên, nhà buôn tiến đến hỏi: "Hồi ông Huệ vào Thăng Long, quân rất uy nghiêm. Ông Huệ thấy hàng hóa khan hiếm, mở tiệc đãi các nhà buôn, bảo mở cửa hàng đi, 1 tháng không lấy thuế. Tháng sau thu 1 nửa, tháng sau nữa mới lấy thuế mà cũng không lấy nặng đâu. Các nhà buôn chúng tôi bán tính bán nghi sợ bị lừa. Hóa ra ông ấy nói thật. Ai bỏ vốn bỗng giàu sụ. Tôi giàu cũng nhờ đồ ấy. Ông Nhậm đến, cũng hợp nhà buôn, cũng đãi tiệc. Nhưng tiệc tan, nhốt bén họ lại, bắt đem tiền chuộc mới tha. Ông Ngô Văn Sở thay Võ Văn Nhậm, bắt trước ông Huệ, lại mời chúng tôi đến. Nhưng bọn nhà buôn sợ bị lừa, không đến nữa. Chỉ có 7-8 nhà bạo gan liều mà đến. Ông sợ ôm tồn khuyên nhủ, vỗ về họ. Xong đến nay họ vẫn nghe ngóng chưa muốn mở cửa hàng. Biết đâu ông Sở và ông Nhậm chẳng cùng một loại." Nguyễn Huệ cười: "Tin hay không phải xét người chủ tướng. Nếu ông Ngô Văn Sở làm chính việc tin được, sao việc thứ 10 lại không tin? Võ Văn Nhậm làm việc đầu đã gian manh, sao lại tin hắn? Nhà buôn các ông khôn ngoan đến thế thì nên trách mình không tin tường mới đúng. Còn trách ai?" Một cụ già tiến lên hỏi: "Ông Huệ từng ở Thăng Long một thời gian dài, lấy Ngọc Hân công chúa, giữ gìn lễ nghĩa, sắp xếp lại kỷ cương, dùng Nguyễn Hữu Chỉnh nhưng không để y thao túng. Người Bắc Hà nói xấu ông Huệ cũng nhiều, nhưng việc làm của ông ấy đã vả vào miệng những kẻ nhắm mắt làm liều. Ông Huệ tài ba thế sao không ở kinh thành này, để đến nỗi từ vua trên đến quân dưới ở Bắc Hà không ai quản nổi nhau, lộn tùng phèo, đánh nhau liên miên, hết ngày này sang ngày khác. Rồi ông ta không đành lòng nhìn cảnh Bắc Hà bạo loạn, lại phải đem quân ra trì Chỉnh, giết Nhậm. Tướng ông sợ Long Thành, lại đùng đùng kéo về Phú Xuân. Hóa ra ông ấy coi mạng dân chúng ngoài này như cỏ rác, mặc cho lũ lụt cuốn đi đâu cũng được ư." Thấy cụ già nói như môi gan ruột ra, Nguyễn Huệ xúc động, xuống ngựa, cầm lấy tay mà nói: "Cụ nhiều tuổi thế này, hẳn phải lo toan nhiều lắm." "Phải, nhà lão cũng chẳng giàu gì. Khi cụ chưa xây nổi nhà nhỏ thì liệu cụ có làm nổi ngôi nhà lớn cụ ước ao không? Chủ tướng Nguyễn Huệ cũng thế. Ông ta đang muốn tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc. Nhưng quân lấy ở đâu? Thóc gạo thu ở đâu? Chiến thuyền đóng gấp bao nhiêu cái? Tướng tá nên dùng ai vào việc lớn, việc nhỏ, việc xa, việc gần? Công việc còn đang mới bắt đầu. Ông Nhạc, vua Tây Sơn, anh ruột ông Huệ cũng cản trở em nhiều lắm. Không có sức mạnh, việc nhỏ làm cũng không nổi, nói gì việc lớn. Cụ già gật đầu. Ông nói ta nghe ra đấy, nhưng ta chán ngấy vua chúa hiện nay rồi. Ta thèm ông vua ra trò. Ông về trong ấy nhắn hộ ta rằng, dân chúng ngoài này đang thèm có người gánh vác được việc nước. Xem ra chỉ có ông Huệ đáng ngồi vào ngôi vua thôi. Chiêu Thống, Án Đô Vương, Thái Đức và Tây Sơn đều là vua giả cả. Ông cứ nói toạc ra rằng, ta thay mặt dân chúng mời ông Huệ ra Thăng Long làm vua. Nguyễn Huệ ôm lấy vai ông cụ, rút từ vai mình chiếc cờ hiệu nhỏ của Tây Sơn rồi nói. Lời cụ rất chí tình, tôi sẽ nói hết với ông Huệ. Thay mặt chủ tướng tặng cụ lá cờ này. Nếu có loạn, quân Tây Sơn kéo ra, cứ cắm cờ trước cửa, nhà của cụ sẽ được giữ gìn chu đáo. Người của không ai dám chạm tới. Ông già, ông đồ, nhà buôn, người hát rong, vái tà rồi đi. Nguyễn Huệ đại thắng quân Thanh kéo binh vào Thăng Long. Phố phường ở kinh thành đón ông chỗ mặn, chỗ nhạc. Chỗ mặn mà thì treo đèn kết hoa, múa hát suốt ngày đêm. Chỗ nhạc nhẽo thì nhà cửa đóng im lìm, phố phường vắng ngắt. Có người nói với Nguyễn Huệ, hãy đem quân làm cỏ bọn láo lếu, coi thường quân Tây Sơn kia đi. Nguyễn Huệ cười và bảo, đừng cho nơi im ắng là không theo mình. Treo đèn kết hoa một ngày mừng ta là người hồ hởi. Treo đèn kết hoa một tháng sau, một năm sau mới là người sâu sắc. Liền sai Ngô Thì Nhậm viết một bản thông cáo, đại lược như sau. Vì dân trừ bạo, hoàng đế chiếu rằng, nhà Tây Sơn giấy nghĩa ở vùng núi non chỉ vì nghĩa lớn. Trong Nam dẹp bọn chúa Nguyễn Hư Đốn, ra Bắc trừ khử bọn Trịnh Tím Quyền, một dạ tôn phò nhà Lê, mấy lần ra Thăng Long thần dân đã rõ. Từ ngày Chiêu Thống lên ngôi, chính sự theo lề lối cũ. Quyền thần một đám chỉ ngồi tranh ăn và nghĩ việc trả thù lẫn nhau. Chiêu Thống rước 29 vạn quân Thanh vào kinh đô, gây ra cảnh loạn ly, sinh dân siêu tán, vần nước lâm nguy, đất nước như trứng để đầu gầy. Ta nhờ có tướng Văn, tướng Võ trung thành. Ngô Văn Sở lui quân về Tam Điệp, ta chính ngôi vua từ miền Trung, kéo thẳng ra Bắc Hà. Mùng 3 tháng Giêng năm nay, 1789, đại binh Tây Sơn chiếm đồn Hà Hồi. Thượng Duy Thăng tưởng binh trời bay xuống, rung rời sợ hãi xin hàng. Ngày mồng năm tiếng sắc ngọc hồi, Hứa Thế Hành chống trả suốt ngày, cuối cùng đồn tan, quân chết. Quân sĩ tiến đến Gò Đống Đa, Thái Thú Điền Châu Sầm Nghi Đống thấy quân ta mà đã tan, không sao chống nổi quân Nam, y liền thắt cổ mà chết. Quân Thanh chạy tắt sang Đại Án bị vô dày, Tôn Sĩ Nghị ở Soái Phủ bị mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp. Quân tướng tranh nhau tháo chạy qua sông, xô đẩy nhau mà chết. Cầu Phao Đức, thay quân xâm lược tắc nghẹn cả dòng sông. Việc ấy hiện ra trước mắt mọi người. Giặc dữ đuổi xong rồi, việc lớn đâu phải ngồi ăn mừng đại thắng. Ta nghĩ đến chuyện khôi phục sức dân, làm cho Bắc Hà giàu có, hưng thịnh như xưa. Này, bàn bố mấy điều. Một, dẹp bỏ các ca lâu tụ quán, hát sướng rong chơi, khuyến khích mở mang các nghề tinh xảo, dệt lụa, đúc đồng, rèn cày cho dân dùng, làm ruộng, trồng dâu. Thuế cũ nhà Lê ban hành đều giảm cho một nửa, 3 năm sau sẽ định đoạt lại. 2. Khuyến khích các thuyền buôn lớn ra vào kinh kỳ, chợ sông, chợ biển để trao đổi hàng hóa. Các nhà buôn giàu có, ai có sức buôn lớn, bán to, đóng thuyền mà kinh doanh, lãi 10 phần nộp cho ngân khố 1. 3. Mở mang lại văn miếu, các trường học. Bước đầu hãy học theo lề thối cũ, dần dần sẽ thay chữ Hán bằng chữ Nôm. Chữ Hán dù đã phổ cập ngàn năm, lề luật thi cử chặt chẽ, song tiếng nước ta nói ra ai cũng hiểu, sao không soạn sách mà học. Nhưng việc đó là việc lâu dài. 4. Nghiêm trị bọn trộm cướp. Kẻ nào trộm cắp một lần, nghe lời khuyên mà chịu thì tha. Phạm lần thứ hai, gọt gáy bôi vôi, diễu cho mọi người nhẵn mặt, cho về quê quán quản thúc, bắt làm lao dịch. Phạm lần thứ ba thì cho thuyền chở ra đảo xa, bỏ cho hạt giống, cày cuốc mà sống, chịu hối cải, 3 năm sẽ cho về. 5. Kinh thành kho đụng trải qua bao năm chinh chiến nay đều rỗng không. Lính của nhà Lê còn nhiều, quan lại cũng lắm. Ai thích về điền viên, ta cũng không cấm. Vì của cải có hạn, triều đình không kham nổi. Ai nhiệt thành vì nước, ở lại giúp vua, ta sẽ thăng quan lên một cấp. Nếu có thực tài, sẽ trao chức cao quyền lớn, không phân biệt người Bắc, người Nam. 6. Việc đi lại bấy lâu lộn xộn, khó bề kiểm soát. Nay ta ban hành loại tính bài để phân biệt người hay kẻ gian. Khi trật tự được vãn hồi thì sẽ không dùng đến nữa. 7. Quân tướng Tây Sơn, ai có công đuổi giặc đã trọng thưởng rồi. Nếu cậy có công hà hiếp dân chúng hay sa vào lười biếng tham nhũng thì xử phạt gấp đôi người khác. Đất nước Long Đông chia cắt từ lâu, nay mới đến ngày mở mặt. Mong thần dân hết lòng góp tay vào chấn hưng, làm rạng rỡ cơ nghiệp của tổ tông. Khâm thự. Vua cho Ngô Văn Sở hợp những danh thần như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Bá Lân lo sửa sang chính sự. Giao việc buôn bán thông thương với các nước láng giềng ở Mạn Vân Đồn, Tam Đái, Phố Hiến cho các nhà buôn lớn ở từng vùng. Ở thôn quê thì lấy ruộng các vương hầu, quý tộc, đại thần chạy theo Lê Chiêu Thống sang Trung Hoa mà ban thưởng cho những người có công đánh giặc. Lệnh ban bố ra, nhiều người hưởng ứng. Mấy tháng sau, phố phường đã buôn bán tấp nập, hàng hóa ê hề, thứ gì cũng có. Mọi người chịu vua là cao kiến. Vua ban yến cho các quan rồi dạo chơi khắp kinh thành. Ở hành cung gần Đông Bộ Đầu, quân hầu vào báo, có đám dân chúng xin vào lại mừng. Ông nhíu mày hỏi, họ là những hạng người nào? Tâu, một người hát rong, một ông đồ, một nhà buôn và một cụ già. Vua hoan hỷ, cho họ vào. Ta đã gặp họ một lần, bữa ra Thăng Long lần thứ hai. Đám dân chúng vào, nhận ra vua đầu tiên là người hát rong. Ông ta reo lên. Trời ơi, hóa ra vua Quang Trung Nguyễn Huệ chính là ngài ư. Tôi cứ tưởng ngài bữa ấy chỉ là một vị quan to của ông Huệ thôi. Quan hầu cần nhắc. Không được kêu tên vua trước mặt mọi người. Nguyễn Huệ gạt đi. Không sao, vua thì cũng phải có tên, việc gì mà phải kiêng. Ông cứ nói. Người hát trong thưa, tôi sướng lắm rồi, không có gì mà nói nữa. Tưởng vua không phải là ông tướng bữa nọ, chứ đúng là vua rồi thì còn hỏi làm gì. Tôi chỉ xin hát dân một bài thôi. Ông hát đi. Người hát trong vừa đàn vừa hát. Xin hỏi bạn trí âm, làm vua có khó không? Nếu chỉ biết, tiệc tùng ca hát vui gái đẹp, cô tô A Phòng rồi cũng hết. Nếu chỉ biết, nghe lời xỉm nịnh tân bốc nhau, vua hiền rồi cũng thành vua tệ. Kìa chẳng xem, vua hiền thuở trước, đi cày cùng thứ dân, để biết lượng mồ hôi làm ra hạt thóc, nghe lời nói thẳng không nhíu lông mày, đức độ công bình mà phán xét. Ta gặp vua nào đây, vua hiền hay vua tệ, vua nào tiếp ta đây, vua tệ hay vua hiền? Nguyễn Huệ gật đầu. Ông hát hay lắm, ông có cần ta giúp gì không? Tôi xin nhờ vua lạng vàng bữa nọ. Vua hỏi, bữa trước ta thưởng ông không nhận, sao bây giờ lại xin? Thưa, bữa trước lưng chưa thấy mỏi, đầu chưa bạc xóa, hát chưa khèn, còn có người cho tiền. Bây giờ thân thể suy kém lắm rồi, phải liệu mà độ thân. Vua gật đầu bảo, người già khổ thật, ông khuyên ta phải nâng đỡ người già. Bèn cho 10 lạng vàng, giữ ông lão theo quân, dạy những bài hát hay cho đội ca quản làm vui trong doanh trại. Ông lão hát rong lại tà, lui ra. Ông đồ tiến lên, nói. Tôi đến xin người trị tội. Ông có tội gì? Bữa trước chẳng phải ông nắm cương ngựa, hỏi chuyện ta việc quân Tây Sơn vào Thăng Long đó sao? Tâu phải. Bữa trước chẳng qua tôi tức oán nhà Tây Sơn mà hạch hỏi chứ không mến mộ quân nhà vua đâu. Cha con tôi năm đời chịu ơn nhà Lê, tôi không theo hoàng thượng được. Vua Quang Trung nhíu mày rồi bảo. Nghĩ thế e cố chấp đấy, nhưng việc chọn vua mà thờ tùy lòng người, ta không ép. Chỉ sợ ông có tài đức thì bỏ uổng phí thôi. Tài của tôi chẳng có nhiều cũng có ít, bụng chưa phục thì chưa thay lòng được. Quan hầu cần nhắc, hoàng thượng khoan hầu, song người dưới ăn nói phải giữ kẻ. Vua Quang Trung gạt đi. Cứ để ông ta nói cho hả. Xin đa tạ hoàng thượng, tôi nghe hoàng thượng học hành kém cỏi, chỉ biết ít chữ nôm, kém chữ Hán, do thế mới bắt mọi người phải bỏ chữ Hán học nôm. Nôm na mách qué, nhà nho nào chịu học. Việc đó ông hãy chờ xem, nhưng ông bảo có tội với ta, vậy tội gì? Tôi không đeo tính bài của nhà Tây Sơn. Thế là chống phép nước đấy. Đúng như vậy, nếu bắt tôi thì năm đời nhà tôi được tiến trung thành với nhà Lê. Quang Trung khó chịu ra mặt, song cố kiềm giữ, lại bảo: Bây giờ ông xin ta điều gì? Xin được chết vì không đeo tính bài. Vua cười bảo võ sĩ: Lão hủ nho này gàn quá, mà gàn cũng chẳng nên sống làm gì. Ông ta muốn được chết thì cho mấy chết. Võ sĩ liền lôi đi chém. Nhà Bu hơi chột dạ, song vẫn bước lên. Vua cười hỏi: Ông có xin được chết như lão thầy đồ vừa rồi không? Nhà Bu rối rít thưa: Dạ không đâu ạ, nếu chết thì tôi buông với ma ở âm phủ ư. Vừa rồi hoàng thượng định lệ buôn bán rõ ràng, tôi buông một chuyến ra Vân Đồn lãi 1 vạn lạng bạc. Tôi nộp 1.000 lạng, còn 9.000 lạng, vốn to quá dùng không hết. Tôi định đến xin một việc.
Việc gì vậy?
Dạ, xin được độc quyền buôn tơ lụa ở Thăng Long. Tôi xin nộp 1/2 tiền lãi cho công quỹ. Vua Quang Trung nghĩ một lát rồi nói: Thế những nhà buôn khác không được đem tơ lụa đến bán ở Thăng Long ư?
Vâng, thế thì tôi mới đóng thuế gấp 5 lần triều đình định thu chứ.
Vua nói: Ta đang cần tiền cho công khố. Ông giàu, ta cũng giàu, nhưng không nên giàu một mình. Ta cho ông được phép chọn hàng tốt bán cho triều đình. Việc buôn bán tơ lụa cứ để như cũ. Ông cũng được món to rồi. Ta cần nhiều người biết buôn bán như ông chứ không phải mình ông.
Người lái buôn lại tà lui ra. Còn lại cụ già, chống gậy càng cua, vẻ khoác thước.
Vua Quang Trung đích thân xuống đón, kéo ghế mời cụ ngồi.
Có phải cụ còn giữ lá cờ hiệu nhỏ bữa trước ta ban không?
Hoàng thượng nhớ người cụ như thế tôi đội ơn. Nhưng nhà tôi có cờ đỏ cũng vẫn bị quân lính Tây Sơn lùa vôi hút đổ. Việc đuổi giặc Thanh là cấp thiết, cứ nhanh mà đi. Ai để ý đến cái lá cờ con bé tí ấy?
Nhà cụ có to không?
Cũng nhỏ thôi, đủ cho lão và 3 thằng con trai làm nghề thợ tiền ở.
Ta sẽ cho làm đền cụ một ngôi nhà đẹp và tặng cụ 100 lạng bạc để khuếch trương cửa hàng.
Cụ già nói: Ơn vua đâu dám từ, nhưng việc nhà lão còn lo được. Làng xóm đã xúm lại làm cho căn nhà tre cũng đủ ở. Con trai lão mến mộ quân Tây Sơn đã tòng chinh. Con trai út thì hàng hóa cũng bán được, cũng có chút lãi, nhờ thuế khóa khoan hậu. Quả thật một ngày Thái Bình, 1.000 vàng cũng khó mua là thế.
Đức vua nói: Vậy cụ có xin ta điều gì không?
Tôi đem nguyện vọng của dân Bắc Hà xin hoàng thượng ở lại Thăng Long.
Thì ta vẫn đang ở Thăng Long đó sao?
Tôi nghe hoàng thượng định lập kinh đô ở núi Phượng Hoàng, xứ Nghệ An. Trộm nghĩ, Thăng Long là đất đế đô từ lâu, cung điện thành quách sẵn sàng, sao lại chẳng ở? Bắc Hà đất rộng, người đông, tài lực văn hiến thiếu gì, sao chẳng ngồi trấn trì lại, còn đi đâu?
Nguyễn Huệ nói: Ta muốn ở kinh đô do tay ta dựng lấy, không muốn dựa vào những thứ cũ nát của Lê Chiêu Thống bỏ lại. Vả lại công việc miền trong còn nhiều, ta ở xa cũng không tiện. Ngoài này đã có Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân là tay Tuấn Kiệt. Trần Văn Kỷ, Phan Huy Ích, Ninh Tốn đều là những người có tiếng. Họ đều là những người tin cậy của ta. Và lại chính lệnh thì các quan làm nhiều chứ vua làm mấy.
Ông lão ngửa mặt lên trời than:
Tiếc thay, tiếc thay.
Vua giữ lại ban yến, ông già từ chối ra về. Vua Quang Trung nói với quan hậu cần:
Những người vừa tiếp kiến chính là đám dân chúng đang làm nên chuyện hưng vong của đất nước đấy sao? Trong đó có 3 người yêu ta thì 1 người ghét ta. Nhưng biết làm thế nào được? Việc nước có phải ngày 1, ngày 2 mà xong được?
Nói đoạn thở dài, lui vào trong trướng.
Phần chú thích: Phú Xuân là kinh đô nước ta dưới triều Tây Sơn và triều Nguyễn. Năm 1306, vua Chiêm Thành là Chế Mân cưới công chúa Huyền Trân nhà Trần về làm vợ, đem 2 châu Ô và Lý làm sinh lệ. Năm 1307, vua Trần Anh Tông cho đổi tên 2 châu này thành Châu Thuận và Châu Hóa, sau lại gặp thành Châu Thuận Hóa. Trong giai đoạn trị vì của các chú Nguyễn, vùng đất Thuận Hóa Phú Xuân này luôn đóng vai trò là thủ phủ xứ Đàng Trong. Năm 1802, sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã đóng đô ở Phú Xuân. Năm 1899, vua Thành Thái đổi vùng đất Thuận Hóa Phú Xuân này thành đô thị Huế. Năm 2005, Huế được công nhận là thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Lê Hiển Tông, sinh năm 1717, mất năm 1786,
tên thật là Lê Duy Diêu, lên ngôi vào tháng 5 năm 1740, lấy hiệu là Lê Hiển Tông. Tháng Giêng năm 1767, chúa Trịnh Doanh chết, con là Trịnh Sâm lên thay. Trịnh Sâm tuy thẳng tay đàn áp hoàng tộc nhà Lê, nhưng không làm hại vua Lê Hiển Tông. Các đời chúa sau là Trịnh Cán và Trịnh Khải cũng không làm hại gì vua Hiển Tông. Tháng 7 năm 1786, Nguyễn Huệ với danh nghĩa Phù Lê Diệt Trịnh kéo quân ra Thăng Long đánh đổ Trịnh Khải và ngỏ ý trả lại thực quyền cho vua Lê Hiển Tông. Nhân đó, Hiển Tông gả công chúa Lê Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Sau lễ cưới được ít ngày, Hiển Tông ốm nặng rồi mất tại điện Vạn Thọ, thọ 70 tuổi. Lê Chiêu Thống, sinh năm 1765, mất năm 1793. Tên thật là Lê Duy Kim, sau đổi là Duy Kỳ, là cháu nội của vua Lê Hiển Tông. Tháng 7 năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc Hà đánh đổ Trịnh Khải. Vua Hiển Tông bèn phong Nguyễn Huệ làm uy quốc công. Sau khi vua Hiển Tông băng hà, Nguyễn Huệ đưa Lê Duy Kim lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Năm đó, Chiêu Thống mới 21 tuổi. Tháng 8 năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ trở về Quy Nhơn, trả lại triều đình cho Chiêu Thống. Nhưng Chiêu Thống không đủ tài đức để cầm quyền, nên Bắc Hà lại lâm vào loạn lạc. Dư đảng họ Trịnh do Trịnh Bồng cầm đầu nổi lên, lại lấn át quyền hành của Chiêu Thống. Trước tình hình đó, Chiêu Thống mời Nguyễn Hữu Chỉnh, quan nhà Tây Sơn, ra Bắc Hà dẹp loạn. Nhưng khi đã giúp Chiêu Thống dẹp loạn xong, Hữu Chỉnh lại chuyên quyền, lấn át quyền vua như các chúa Trịnh xưa. Tháng 11 năm Đinh Mùi 1787, quân Tây Sơn do Vũ Văn Nhậm chỉ huy đã tấn công Bắc Hà, đánh bại Hữu Chỉnh, khiến Chiêu Thống hoảng sợ bỏ chạy lên Cao Bằng. Ở đây, Chiêu Thống đã quyết định cầu viện nhà Thanh, Trung Quốc, đem quân vào nước ta đánh dẹp Tây Sơn, giành lại thực quyền. Nhân cơ hội này, Tôn Sư Nghị theo lệnh vua Càn Long dẫn 29 vạn quân xâm chiếm Đại Việt. Khi quân Thanh tràn vào nước ta, quân Tây Sơn không đón đánh mà chủ động bỏ Thăng Long lui về giữ Tam Điệp ở Ninh Bình. Tháng 10 năm Mậu Thân 1788, Tôn Sư Nghị đưa Chiêu Thống về Thăng Long làm An Nam quốc vương. Kể từ đây, Chiêu Thống phụ thuộc hoàn toàn vào nhà Thanh. Tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, Quang Trung, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, chỉ một trận quét sạch 29 vạn quân Thanh. Chiêu Thống lại phải theo đám tàn quân chạy về Trung Quốc. Sau đó, Chiêu Thống lâm bệnh rồi qua đời vào tháng 10 năm Nhâm Tý 1793 tại Yên Kinh, Trung Quốc. Năm ấy, Chiêu Thống mới 32 tuổi. Nguyễn Hữu Chỉnh, chưa biết năm sinh, mất năm 1787. Quê ở huyện Chân Phúc, Phụ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay là huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Hữu Chỉnh là thuộc hạ của Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo, người được giao làm phụ chính cho Điện Đô Vương Trịnh Cán. Cuối năm 1782, Trịnh Tông làm binh biến lật đổ Trịnh Cán, giết chết Hoàng Đình Bảo. Hữu Chỉnh bỏ trốn vào Quy Nhơn, đầu quân cho nhà Tây Sơn và được Nguyễn Nhạc tin dùng. Hữu Chỉnh hiến kế đánh ra Phú Xuân, Nguyễn Nhạc nghe theo, sai Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cùng Hữu Chỉnh mang quân bắc tiến. Sau khi lấy được thành Phú Xuân, Hữu Chỉnh thuyết phục Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc với danh nghĩa Phù Lê Diệt Trịnh. Quân Tây Sơn đánh ra Thăng Long, quân Trịnh bại trận, chúa Trịnh Tông phải tự sát. Tiếp đó, Hữu Chỉnh lại sắp xếp để Nguyễn Huệ lấy công chúa Lê Ngọc Hân, con gái thứ tư của vua Lê Hiển Tông. Nguyễn Nhạc biết chuyện bèn ra gọi Nguyễn Huệ về Quy Nhơn. Khi rút quân, Nguyễn Huệ sai Hữu Chỉnh trấn thủ Nghệ An là vùng đất giáp ranh giữa nhà Tây Sơn và nhà Lê. Ở Bắc Hà, sau khi Tây Sơn rút, họ Trịnh lại nổi dậy, dựng Trịnh Bồng làm chúa và lại lấn át vua Lê mới là Chiêu Thống. Chiêu Thống sai người vào Nghệ An mời Hữu Chỉnh cất quân ra dẹp họ Trịnh. Được vua Lê mời, gọi. Hữu Chỉnh đem quân bắc tiến, các tướng Trịnh bỏ chạy. Dẹp được chúa Trịnh, Nguyễn Hữu Chỉnh lại cậy quyền thế nên lấn át vua Lê, muốn hùng bá như các chúa Trịnh xưa. Biết tình ấy, Nguyễn Huệ cử Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân và Vũ Văn Nhậm tiến ra Bắc đánh dẹp Hữu Chỉnh. Cuối năm 1787, Hữu Chỉnh bị Vũ Văn Nhậm bắt được và xử tử. Vũ Văn Nhậm, chưa biết năm sinh, mất năm 1788, vốn là tướng của Nguyễn Ánh. Khi quân Tây Sơn đánh chiếm Gia Định, Nhậm bại trận và toan tự vẫn. Nguyễn Huệ tiếc tài nên thu dụng Nhậm. Khi trở về Quy Nhơn, Nhậm được Nguyễn Nhạc gả con gái cho. Năm 1786, Vũ Văn Nhậm cùng Nguyễn Hữu Chỉnh theo Nguyễn Huệ đánh chiếm Phú Xuân và Bắc Hà. Sau đó, Nhậm cùng Nguyễn Huệ trở vào Nam. Năm 1787, khi Hữu Chỉnh chuyên quyền ở Bắc Hà, Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm, Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân đem quân ra đánh dẹp. Cuối năm 1787, Nhậm bắt và xử tử Hữu Chỉnh,
khiến Lê Chiêu Thống sợ hãi bỏ chạy sang Quảng Tây Trung Quốc. Từ đây, Vũ Văn Nhậm tự mình định đoạt mọi việc ở đàng ngoài và lại có ý muốn xưng vương như các chúa Trịnh khi xưa. Việc bị Ngô Văn Sở phát giác, báo cho Nguyễn Huệ. Tháng 5 năm 1788, Nguyễn Huệ bí mật dẫn quân ra Bắc, bắt và giết Vũ Văn Nhậm tại Thăng Long. Nguyễn Nhạc, quê ở Tây Sơn, Bình Định, là anh cả của Nguyễn Huệ và Nguyễn Lự. Từ khi chúa Nguyễn Phúc Khoát mất đi vào năm 1765, chính sự đàn trông, rối ren, dân tình khổ cực. Nhân cơ hội đó, Nguyễn Nhạc tập hợp lực lượng nổi dậy ở ấp Tây Sơn, Bình Định. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Nhạc đã chiếm được một vùng đất rộng lớn ở miền Trung. Năm 1775, nhà Tây Sơn rơi vào tình thế khó khăn khi bị chúa Nguyễn ở phía Nam đánh lên, chúa Trịnh ở phía Bắc đánh xuống. Trước tình hình đó, Nguyễn Nhạc đã giao quyền cho Nguyễn Huệ cầm quân cự địch. Nguyễn Huệ trước tiên hòa với chúa Trịnh ở đàng ngoài để đem quân đánh tan chúa Nguyễn ở đàng trong. Sau đó, Nguyễn Huệ bí mật tiến quân ra Bắc, phò Lê diệt Trịnh, đánh tan chúa Trịnh ở đàng ngoài. Biết tin, Nguyễn Nhạc thân chinh ra Thăng Long gọi Nguyễn Huệ về Quy Nhơn, vì sợ nếu Nguyễn Huệ ở lại Bắc Hà thì quyền hành sẽ lớn hơn mình. Năm 1787, Nguyễn Nhạc xưng là Thái Đức Hoàng Đế, định đô ở Quy Nhơn, phong Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương. Cuối năm 1787, lợi dụng mâu thuẫn của anh em vua Thái Đức, Dư Đạn chúa Nguyễn ở phía Nam lại nổi dậy. Lúc này, Nguyễn Lữ và Nguyễn Nhạc không kiểm soát được tình hình phía Nam nữa. Cuối năm 1788, Nguyễn Nhạc đã chủ động nhường toàn bộ binh quyền cho Nguyễn Huệ để Nguyễn Huệ dẹp yên nội loạn ở phía Nam. Nhưng lúc đó, Bắc Bình Vương phải lo đánh dẹp 29 vạn quân Thanh ở phía Bắc nên không làm gì được. Sau khi dẹp được Hòa Xâm Lăng, bắt đầu tính đường Nam tiến thì Quang Trung đột ngột qua đời. Nhân cơ hội đó, Nguyên Ánh đem quân đánh thành Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc phải cầu cứu cháu là Hoàng đế Quang Toản. Nhưng sau khi đánh đuổi quân Nguyễn Ánh khỏi thành Quy Nhơn, Quang Toản lại chiếm luôn tòa thành này của Nguyễn Nhạc. Uất ức, Nguyễn Nhạc lâm bệnh mà qua đời. Nguyễn Lữ, chưa biết năm sinh, mất năm 1787, là em út của vua Thái Đức Nguyễn Nhạc và Hoàng đế Quang Trung. Nhưng lúc chính sự họ Nguyễn ở đằng trong rối ren, Nguyễn Lữ theo Nguyễn Nhạc phất cờ khởi nghĩa. Năm 1786, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ vâng lệnh Nguyễn Nhạc mang quân đánh chiếm Phú Xuân. Nguyễn Huệ đem quân bộ đánh đèo Hải Vân và thành Phú Xuân, còn Nguyễn Lữ mang thủy quân tiến thẳng tới sông Danh, vừa để ngăn quân Trịnh ở Bắc Hà, vừa để đánh chiếm Bố Chính và Lũy Thầy. Khi Nguyễn Lữ hạ được Lũy Thầy thì Nguyễn Huệ cũng chiếm được Phú Xuân. Sau đó, Nguyễn Lữ ở lại giữ Đồng Hới, trong khi Nguyễn Huệ đem quân bắt tiến với khẩu hiệu Phù Lê diệt Trịnh. Chỉ trong vòng một tháng, Nguyễn Huệ đã đánh tan thế lực họ Trịnh. Biết tin, Nguyễn Nhạc vội vã ra Thăng Long gọi Nguyễn Huệ về. Từ Bắc Hà trở về, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ mâu thuẫn với nhau. Phải nhờ sự điều đình của Nguyễn Lữ mà quân của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ mới không đánh lẫn nhau. Năm 1787, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, phong Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, trấn giữ thành Gia Định. Cuối năm 1787, nhưng khi anh em Tây Sơn còn hiềm khích, Nguyễn Ánh bèn nổi dậy, kéo quân đến đánh Gia Định. Nguyễn Lữ sợ hãi mang quân chạy ra Biên Hòa, rồi rút thẳng về Quy Nhơn. Không lâu sau khi trở về Quy Nhơn, Đông Định Vương Nguyễn Lữ lâm bệnh qua đời. Phan Huy Ích, sinh năm 1750, mất năm 1822. Quê ở làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay là xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1775, ông đổ đầu khoa thi hồi. Năm 1777, ông được thăng hiến sát sứ Thanh Hóa, trông coi việc xét xử. Cuối năm 1787, quân Tây Sơn ra Bắc Hà lần thứ hai, vua Lê Chiêu Thống sợ hãi chạy sang Trung Quốc cầu cứu. Phan Huy Ích chán nản bỏ lên Sài Sơn ở Sơn Tây, chấm dứt gần 14 năm làm quan với chính quyền Lê Trịnh. Tháng 5 năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc, xuống chiếu cầu hiền. Phan Huy Ích ra làm quan với nhà Tây Sơn và được phong làm Tả Thị Lang Bộ Hộ. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, sau khi phá tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, Quang Trung giao cho ông phụ trách công việc đối ngoại với nhà Thanh. Tháng 2 năm 1790, ông tham gia vào phái đoàn do vua Quang Trung Giả dẫn đầu sang Trung Quốc mừng thọ vua Càn Long 80 tuổi. Năm 1792, vua Quang Trung mất. Phan Huy Ích cố gắng giúp đỡ vua trẻ Quang Toản, nhưng không ngăn nổi đà suy vi của nhà Tây Sơn. Mùa hạ năm 1803, sau khi Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, ông bị bắt cùng với Ngô Thị Nhậm, song chỉ bị đánh đòn rồi được tha. Năm 1814, ông ra Sài Sơn dạy học và mất ở đó vào năm Nhâm Ngọ 1822. Ngô Văn Sở, chưa biết năm sinh, mất năm 1795.
quê ở làng Trảo Nha, huyện Thạch Hà, phủ Hà Hoa, nay thuộc thị trấn Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đầu quân cho Nguyễn Huệ từ những ngày mới khởi nghĩa. Năm 1787, Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân và Vũ Văn Nhậm tiến quân ra bắt diệt Nguyễn Hữu Chỉnh và các thế lực Lê Trịnh chống đối. Tháng 5 năm 1788, Vũ Văn Nhậm vì tội chuyên quyền ở Bắc Hà mà bị Nguyễn Huệ giết đi. Nhân đó, ông được Nguyễn Huệ phong làm Đại Tư Mã kiêm Tổng trấn Bắc Hà. Năm 1788, Lê Chiêu Thống dẫn 29 vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu ồ ạt kéo vào nước ta. Ngô Văn Sở bèn rút quân về Tam Điệp để bảo toàn lực lượng. Trong chiến dịch tổng tấn công quân Thanh của vua Quang Trung, Ngô Văn Sở làm tướng tiên phong đánh vào hướng Hà Hồi, Ngọc Hồi. Từ năm 1789 cho tới khi qua đời, ông là Tổng trấn Bắc Hà. Năm 1790, ông được cùng sứ đoàn vua Quang Trung giả sang Trung Quốc mừng thọ vua Càn Long 80 tuổi. Năm 1795, do mâu thuẫn nội bộ nhà Tây Sơn, ông bị Võ Văn Dũng vu cho tội mưu phản, đóng củi và đem dìm xuống sông Hương. Võ Văn Dũng, quê ở thôn Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ngày nay. Ông có công giúp anh em Nguyễn Nhạc tập hợp lực lượng những ngày đầu khai nghĩa. Cuối tháng 7 năm 1786, khi Nguyễn Huệ rời thành Thăng Long, đem quân về Nam, Võ Văn Dũng được giao trấn thủ Nghệ An. Sau đó, ông cùng Vũ Văn Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân có công đánh dẹp Nguyễn Hữu Chỉnh. Năm 1789, sau khi đánh đuổi 29 vạn quân Thanh, Vũ Văn Dũng được phong chức Hải Dương Chiêu Viện Đại Đô Đốc. Năm 1792, ông được cử đi sứ nhà Thanh Trung Quốc, nhưng khi nghe tin vua Quang Trung mất, ông đã bỏ dở công việc quay về. Năm 1795, dưới thời vua Cảnh Thịnh, Võ Văn Dũng đã chủ mưu vụ bắt giết Ngô Văn Sở và Bùi Đắc Tuyên. Năm 1800, Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu cầm quân đánh thành Quy Nhơn. Khi ông và Trần Quang Diệu đang đánh ở Quy Nhơn, chúa Nguyễn Ánh đã đem đại quân lén tấn công Phố Xuân, khiến vua Cảnh Thịnh bỏ chạy ra Thăng Long. Nghe tin, ông vội đem tượng binh ra bắt cứu giá. Giữa đường, ông bị quân Nguyễn Ánh phục kích ở Nông Cống, Thanh Hóa, nhưng trốn thoát được. Và khi nhà Tây Sơn sụp đổ, không ai biết ông đã ẩn cư nơi đâu. Ngô Thị Nhậm, sinh năm 1746, mất năm 1802, quê ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, xuống Chiếu Cầu Hiền, thì Ngô Thị Nhậm quyết định ra làm quan cho nhà Tây Sơn. Nguyễn Huệ mừng lắm, phong cho ông chức Thượng Thư Bộ Lại, chức vụ cao nhất trong lục bộ. Cuối năm Mậu Thân 1788, 29 vạn quân Thanh kéo sang Đại Việt với chiêu bài diệt Tây Sơn, dựng lại nhà Lê. Ngô Thị Nhậm đã hiến kế nước cờ Tam Điệp, góp phần làm nên chiến thắng của nhà Tây Sơn mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Năm 1790, vua Quang Trung đã giao cho Ngô Thị Nhậm giữ chức binh bộ thượng thư. Năm 1792, sau khi Quang Trung mất, ông không còn được triều đình tin dùng nên cáo quan về quê ở ẩn. Năm 1803, sau khi Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, Ngô Thị Nhậm bị đưa ra Văn Miếu chịu phạt đòn roi. Vài hôm sau thì ông mất.